Nam Mô Bụt Tha. Dạ, con Bích Thu thành kính đảnh lễ chư Tôn Đức Tăng Ni. Thân chào tất cả quý vị hiện diện. Hôm nay thứ sáu, Năm 2011, Phật lịch 2554. Đây là chương trình Phật học trực tiếp thực hiện trên Bangkok mỗi ngày, giờ Việt Nam nhằm 8 giờ đến 10 giờ 30 tối, Houston 7 giờ đến 9 giờ 30 sáng, New York 8 giờ đến 10 giờ 30 sáng, Cali 5 giờ đến 7 giờ 30 sáng, Paris 2 giờ đến 4 giờ 30 chiều, Sydney 12 giờ tối đến 2 giờ 30 sáng. Kính thưa quý vị, bài học hôm nay, nghĩa dụ pháp dụ ngôn chớp mái nhà. Kể do Đại Đức Pháp Tính giảng dạy với sự điều hợp của Đại Đức Pháp Tân, gồm các tiết mục thảo luận, đố vui và kết thúc với bản kinh Phật giáo. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tâm nghiệp đảnh lễ Tam Bảo. Chúng con xin kính thỉnh Đại Đức Minh Hạnh đọc kinh lễ Tam Bảo. Nam Mô Bụt Tha. Dạ.
Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai, bậc ứng cúng chánh biến tri, minh hạnh túc, thiện thể thế gian giải, vô thượng điều ngự, thiên nhân sư, Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết, thiết thực hiện tiền, vượt ngoài thời gian, đến để chính nghiệm, hiểu năng hướng thượng, trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn, bậc diệu hạnh, trực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh, gồm bốn đôi tám vị, đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ, là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu với Đức Phật Bảo, nguyện cầu với Đức Pháp Bảo, nguyện cầu với Đức Tăng Bảo, xin Tam Bảo gia hộ, ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thải đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh, người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết lạc trú trong thiền. Chư thiên đã văn tập, xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý, rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh mắng giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh.
Sa thụ, chúng con kính tri ân sư Minh Hạnh, kính bạch chư tôn đức chính đại chúng. Bài học hôm nay, chớp mái nhà, nghĩa dụ pháp trong ngày 25 tháng 2 2011. Và cũng kính thưa chư tôn đức và kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày Bát Quan Trai Giới. Chúng con kính cung thỉnh thượng tọa Trệ Siêu truyền giới, và Bích Thu xin kính mời Xích Huệ Ngọc làm giới tử. Nam Mô Bụt Tha. Dạ.
Sa thú kính xin mời chị Bích Thu. Nam mô Bích Thầy Giá. Con Huệ Ngọc thành kính bản lễ Chư Tôn Đức Tăng Ni. Kính chào quý anh chị em đạo hữu. Hôm nay là ngày 25 tháng 2 năm 2011 dương lịch, nhằm ngày 23 tháng Giêng âm lịch năm Tân Mẫu. Phật tử thọ bát quan trai giới, quý Phật tử nào muốn thọ bát xin hãy lắng lòng thanh tịnh để cùng Huệ Ngọc xin giới. Chúng con kính cung thỉnh thần Phật tử siêu từ bi truyền giới cho chúng con. Con xin thay mặt cho quý Phật tử xin thọ quy giới. Nam mô Bụt Thaya, Nam mô Thamaya, Nam mô Sankhaya. Ukka sa mayang sante kisa rakne nasa a thang jasaman madatang upo satang jasama dutiyam bi mayang sante kisa rakne nasa a thang jasaman madatang upo satang jasama tapiyam bi mayang sante ngưỡng bạch Chư Tôn Đức Tăng già, chúng con xin thọ trì tam quy và bát quan trai giới. Lần thứ hai chúng con xin thọ trì tam quy và bát quan trai giới. Lần thứ ba chúng con xin thọ trì tam quy và bát quan trai giới. Kính mong quý ngài lân mận trao truyền quy giới cho chúng con.
Nam mô Tất Cả Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Tất Cả Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Tất Cả Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Đệ tử xin thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn, bậc ân cúng đấng chánh viên tri. Đệ tử thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn, bậc ân cúng đấng chánh viên tri. Đệ tử thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn, bậc ân cúng đấng chánh viên tri.
Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Đệ tử thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn, bậc ân cúng đấng chánh biến thi. Đệ tử thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn, bậc ân cúng đấng chánh biến thi. Đệ tử thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn, bậc ân cúng đấng chánh biến thi.
Buddhaṃ saraṇaṃ gacchāmi. Đệ tử nguyện quy y Phật.
Buddhaṃ saraṇaṃ gacchāmi. Đệ tử nguyện quy Phật.
Dhammaṃ saraṇaṃ gacchāmi. Đệ tử nguyện quy y Pháp.
Dhammaṃ saraṇaṃ gacchāmi. Đệ tử nguyện quy Pháp.
Sanghaṃ saraṇaṃ gacchāmi. Đệ tử nguyện quy y Tăng.
Sanghaṃ saraṇaṃ gacchāmi. Đệ tử nguyện quy Tăng.
Đu tí dâm vị Phụt Hằng Sát Năng Gạch Tha Mi. Lần thứ hai đệ tử nguyện quy y Phật.
Đu tí dâm vị Phụt Hằng Sát Năng Gạch Tha Mi. Lần thứ hai đệ tử nguyện quy y Phật.
Đô tí dâm vị Phật Hằng Sát Năng Gạch Tha Mi. Lần thứ hai đệ tử nguyện quy y Pháp.
Đô tí dâm vị Phật Hằng Sát Năng Gạch Tha Mi. Lần thứ hai đệ tử nguyện quy y Pháp.
Đô tí dâm vị Tăng Khang Sát Năng Gạch Tha Mi. Lần thứ hai đệ tử nguyện quy y Tăng.
Đức Tỳ Lâm Bi Sang Khang Sa Ra Năng Ga Cha Mi. Lần thứ hai đệ tử nguyện quy tăng.
Sa Tỳ Lâm Bi Phụt Hằng Sa Ra Năng Ga Cha Mi. Lần thứ ba đệ tử nguyện quy y Phật.
Tát Kỳ Lâm Bi Phụt Hằng Sa Ra Năng Ga Cha Mi. Lần thứ ba đệ tử nguyện quy y Phật.
Tát Kỳ Lâm Bi Phụt Hằng Sa Ra Năng Ga Cha Mi. Lần thứ ba đệ tử nguyện quy y Pháp.
Tát Kỳ Lâm Bi Phụt Hằng Sa Ra Năng Ga Cha Mi. Lần thứ ba đệ tử nguyện quy Pháp.
Tát Thị Dâm Bi Sang Ra Hằng Sa Ra Năng Ga Cha Mi. Lần thứ ba đệ tử nguyện quy y Tăng.
Tát Thị Dâm Bi Sang Ra Hằng Sa Ra Năng Ga Cha Mi. Lần thứ ba đệ tử nguyện quy Tăng.
Chỉ sar nắc cả năng cari quân năng pháp khi tam bảo đủ tròn đủ chỉ có bấy nhiêu.
Amasante dạ xin vâng.
Bà na pi pa ta vi ram ni chích hà pa đăng samadhiya mi. Đệ tử nguyện giữ giới không sắc sanh.
Panapitaka Vramani Sitapadang Samadhyami. Đệ tử nguyện giữ giới không sát sanh.
Adinadana Vramani Sitapadang Samadhyami. Đệ tử nguyện giữ giới không trộm cắp.
Adinna dana vramani sikkhapadang samadhiyami. Đệ tử nguyện giữ giới không trộm cắp.
Brahmacharya vramani sikkhapadang samadhiyami. Đệ tử nguyện giữ giới không trược hạnh.
Abrahmacharya Vramani Sikkhapadang Samadhiyami. Đệ tử nguyện giữ giới không trực hành.
Musavada Vramani Sikkhapadang Samadhiyami. Đệ tử nguyện giữ giới không nói dối.
Musavada Vramani Sikkhapadang Samadhiyami. Đệ tử nguyện giữ giới không nói dối.
Sukramiraya Maccappamadathana. Viramani Sikha Padang Samadhyami. Đệ tử nguyện giữ giới không uống rượu và các chất say.
Sukrame rayana chappama dathana Viramani Sikha Padang Samadhyami. Đệ tử nguyện giữ giới không uống rượu và các chất say.
Vika lapho chana viramani sikha padang samadhyami. Đệ tử nguyện giữ giới không ăn phi thời.
Vika lapho chana viramani sikha padang samadhyami. Đệ tử nguyện giữ giới không ăn phi thời.
Nacchitawa ditawitu kadasana mala ganthawile panathara namandana vipu sanathana viramani sikha padang samadhyami. Đệ tử nguyện giữ giới không ca vũ nhập tịch, thưởng thức ca vũ nhập tịch, trang điểm và mang đồ trang sức.
Nacca jita wa jita wisu kata sana malagang thawile panatha rana man dana wisu sana thana vamani sika padang samadhyami. Đệ tử nguyện giữ giới không ca vũ nhạc trực, thưởng thức ca vũ nhạc trực, trang điểm và mang đồ trang sức.
Ucha sajanamaha sajana viramani sikha padang samadhyami. Đệ tử nguyện giữ giới không sử dụng sàn quả cao sang.
Ucha sajanamaha sajana viramani sikha padang samadhyami. Đệ tử nguyện giữ giới không sử dụng sàn quả cao sang. Ismang atthang jassamman gattang puthappan yattang uposatthang ismang charatten ismang jadivassang sammadeva adhyakittum samadhyami. Chúng con nguyện tinh tấn niệm trì bát quan trai giới mà Đức Phật đã giáo truyền trọn ngày nay và đêm nay. Nguyện vun bồi căn lành giải thoát trong ngày vị lai.
Ima ni attha sikha padha ni uposatha sila vatena Iman jaratin iman jadivasang sakang katawa apamadena samarakitapang. Khi Phật tử đã thọ trì tam quy và bát quan thế giới, hãy chân chánh nghiêm trì trọn ngày nay và đêm nay, chẳng nên dễ vui.
Amasante, chúng con xin thành kính phụng hành.
Silena sugatinjanti, silena phuva sampada, silena niputinjanti, tasma silang viso thaye. Người giữ giới hằng được phú túc, mạng chung thọ sanh lạc cảnh, là thắng dương chứng đắc niết bàn. Do vậy hành giả nên dốc lòng trì giới tịnh thanh.
Sa thù lành thai. Phật là nơi nương nhờ tối thượng, cho chúng con vô lượng an lành. Quy y Phật bảo từ ân, nguyện lời chân thật các thành thăng thiên. Gieo năm Phật trọn niềm sám hối, những sở hành làm lỗi vô minh. Từ thân khẩu ý khởi sanh, ngựa mong Phật bảo đức lành từ dung. Pháp là nơi nương nhờ tôi thường, cho chúng con vô lượng an lành. Quy y Pháp bảo chân chân, nguyện lời chân thật các thành thanh viên. Gieo năm vật trọn niệm sám hối, những sở hành làm lỗi vô minh. Từ thân khẩu ý khởi sanh, ngựa mong Pháp bảo đức lành từ dung. Tăng là nơi nương nhờ tối thượng, cho chúng con vô lượng an lành. Quy y Tăng bảo tịnh thanh, nguyện lời chân thật các thành thanh hiên. Gieo năm vật trọn niệm sám hối, những sở hành làm lỗi vô minh. Từ thân khẩu ý khởi sanh, ngựa mong Tăng bảo đức lành từ dung.
Tất cả hạnh phúc có đến người cầu xin chư thiên hộ trì đến người, do nhờ oai đức của chư Phật, do nhờ uy đức của giáo pháp, do nhờ uy đức của chư tăng, các sự thành lợi thường thường đến người.
Sa tu phần tê, con xin hồi hướng phước lành, sắp cùng pháp giới chúng sinh gọi nhận mẹ cha thầy tổ thân nhân. Hiện tiền qua vạn trọn phần phước duyên, cầu xin hộ pháp chư thiên, pháp tâm quan hỷ báo truyền gần xa. Cầu cho mưa thuận gió hòa, pháp luân thường chuyển nhà nhà an thương. Chúng sinh ba cõi sáu đường, do nhờ thực phẩm bảo tồn mạng căn. Nghiệp lành từ khẩu y thân, hóa thành phúc quả trị nhân sở cầu. Nam mô Bụt Thaya. Chúng con thành kính đảnh lễ và kính tri ân Thượng tọa Tế Siêu đã thay mặt chư tăng cho trường Bát Quan Trai Giới cho chúng con. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa đại chúng. Tiếp theo là bài học hôm nay, giáo trình nghĩa dụ pháp, dụ ngôn, chớp mái nhà, dầu đầu não của các ác pháp, thiện các ác chất bất thiện pháp. Chúng con kính cung thỉnh đại đức pháp tăng từ bi giảng nhập cho bài học hôm nay. Nam mô Bụt Thaya.
Dạ, Nam mô Bụt Thaya, Nam mô Tham Ma Ya, Nam mô Tham Tha Ya. Con thành kính đảnh lễ ơn đức Tam Bảo, đức Phật, giáo pháp hùng vĩ. Con kính đảnh lễ sư trưởng, đức Phật Thiện Sư, đại đức Minh Thành, cũng cùng chư tôn đức tăng đại chúng trong hội. Kính chào quý cô tu nữ và kính chào quý sư tử. Xin bạch sư tăng, xin thưa quý vị, bài học hôm nay chúng ta sẽ học vào cái dụ ngôn mà chớp mái nhà. Thì ở trong nội dung của bài kinh này, học kinh này, là Đức Phật này, thì ví dụ là giống như là tất cả các cái kèo cột, như là tất cả những cái rui mè, nó đều tập trung ở trong cái nóc nhà. Nóc nhà, vì cái nóc nhà là cái điểm yếu quan trọng, tức là cái chỗ mà quan trọng để nó chịu lực, cũng như là chịu che chắn cái nhà nó được không có bị dỗ. Cũng như vậy thì khi Đức Phật này ví dụ rằng là ở trong tất cả các pháp bất thiện nó khởi sanh từ ở vô minh, mà chúng ta biết rằng khi mà vô minh khởi sanh thì nó dẫn đầu cho tất cả các pháp bất thiện. Như vậy thì các pháp bất thiện từ tham, từ sân hay là từ ở cái tất cả những cái pháp bất thiện khác nó thanh khởi thì nó cũng khởi đầu từ vô minh. Cũng như chúng ta thấy có trường hợp ở trong kinh mà Đức Phật ngày nay khi mà tâm tham thanh khởi thì cũng có tri là bất, thì trong trường hợp này thì tri cũng chính là vô minh. Rồi ở trong trường hợp mà tâm sân thanh khởi thì cũng có tri là bất. Bởi vì vậy cho nên là trong mọi hành động của mỗi chúng sanh, dù là có những trường hợp mà chúng ta thấy rằng nếu như trường hợp mà chúng ta hành động bằng những cái tâm tham hoặc là hành động bằng tâm sân thì cũng vẫn có vô minh tri là bất. Rồi có những trường hợp thì có những cái trường hợp mà chúng ta thấy rằng là có những chúng sanh hướng thiện hơn, tức là biết thực hành những thiện pháp, nhưng mà bên cạnh đó thì cũng có bị nhìn thấy chưa giúp được vô minh, thì cái vô minh nó cũng là cái điều để cái pháp mà để giống như là cái pháp mà để lôi cuốn hay là cái pháp mà dắt dẫn sai sự chúng sanh trong cái hành động đó. Và ở đây chúng ta thấy rằng là trong bài học này Đức Phật này nói là như vậy thì vô minh là một cái pháp bất thiện, nó dẫn đầu cho tất cả các pháp bất thiện khác. Từ ở đó nó có thể nảy sinh ra, sản sinh ra những cái pháp bất thiện khác. Mà chúng ta thấy rằng ở trong trường hợp có nêu ra nhiều cái pháp bất thiện khác nhau. Thì để rõ hơn cái bài học hôm nay thì chúng ta sẽ được tính là vị giảng sư chính của ngài hôm nay để được sẽ giảng cho chúng ta nghe về ý nghĩa của bài học này. Sau đó sẽ được chia trung được thảo luận làm sâu vừa đi rộng rõ về ý nghĩa của bài học hôm nay liên quan đến bài học này. Bây giờ thì mời vị ý sĩ có trách nhiệm hôm nay là xin mời cô vô thường lên đọc chánh văn, sau đó chúng ta đọc thỉnh giải đức phật tịnh giảng cho bài học hôm nay. Xin mời cô vô thường.
Nam mô Bố Tha Giá Sa Thú Sa Thú Lành Thai. Chúng con kính tri ân lợi đức Phật Tân, sau đây con xin phép đọc chánh văn bài Nghĩa Dụ Pháp ngày 25 tháng 2 năm 2011, Dụ Ngôn Chớp Mái Nhà. Đầu não của các ác bất thiện pháp: một là mã chớp mái. Số một nhỏ, như vậy tôi nghe một thời thế tôn ở Savatthi Xá Vệ Gatavana Kỳ Đà Lâm, tại vườn ông Anathabindika cấp cô độc. Hai, ở đấy Thế Tôn nói như sau: ví như này các tỷ kheo, một ngôi nhà có nóc nhọn cao, phàm có những cây kèo xa nào, tất cả chúng đều đi đến gốc nhọn, đều quy tựa vào gốc nhọn, đều châu đầu vào gốc nhọn, tất cả chúng đều đâm đầu vào một gốc cũng vậy. Này các tỳ kheo, phàm có những bất thiện pháp nào, tất cả chúng đều lấy vô minh làm cội rễ, đều lấy vô minh làm điểm tựa, đều châu đầu vào vô minh, tất cả đều đâm đầu vào một gốc. Do vậy, này các tỳ kheo, các ông phải học tập như sau: chúng ta hãy sống không phóng dật, tích trong tương minh bộ Sami Vitta Nikaya tập 2 Thiên Nhân Sư chương 9 tương ưng thí dụ. Hòa thượng Thích Minh Châu dịch việt: chúng con kính trung thỉnh đại đức pháp tín từ bi trước giảng bài học hôm nay. Nam mô Bụt Tha Giá.
Alo, quý vị, cho chúng tôi hỏi thăm, quý vị có nghe rõ được âm thanh của chúng tôi không vậy? Dạ, dạ, cảm ơn quý vị. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Khang Giá. con xin hành kính đảnh lễ ơn Đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Con hành kính đảnh lễ đến Sư Trưởng, Phụ Đệ Siêu, Đại Đức Pháp Tăng, Đại Đức Minh Thành, cùng với Chư Tôn Đức Tăng đang có mặt ở trong rung. Kính chào quý tu nữ cùng các vị thiện nam thiện nữ. Dạ. Tại có lẽ này tại mạng nó hơi yếu tí xíu. Kính thưa quý vị, ngày hôm nay chúng ta học một cái không có cái tiếng máy đâu. Không có tiếng quạt máy đâu. Tại vì cái mic ngày hôm nay cái micro nó giỏm quá, nó tệ quá. Chứ ở trong phòng này rất là im. Không có một tiếng động nào hết. Nhưng mà tại nay âm thanh nó không có được good do cái micro. Kính thưa quý vị, hôm nay mình học một cái bài kinh chớp máy này. Alo quý vị có nghe lại chưa? Như vừa rồi chúng ta đã nghe cái vị MC đọc cái phần chánh văn thì vậy hả? Alo. Bây giờ là quý vị, chúng tôi hồi nãy chúng tôi đã thử cái mic rồi. Chúng tôi biết là cái lỗi do cái mic nó không có tốt. Nên bây giờ là quý vị hoàn hỉ đi ha. Để bây giờ này thả cái mic xuống rồi lấy lần là... Dạ, quý vị, bây giờ quý vị hoan hỷ nha, đi. Chắc là chúng tôi sẽ cố gắng. Thì quý vị biết rằng bài kinh ngày hôm nay Đức Phật nói về cái chớp máy. Như chúng ta đã nghe thì MC đọc qua cái phần chánh văn. Thì Đức Phật đã đưa một cái thí dụ, một cái hình ảnh rất là rõ, nói về một cái ngôi nhà nóc nhọn. Một cái ngôi nhà nóc nhọn đó, thì ở trên đó nó có một cái kèo mà tất cả những cái đòn nào mà để mà nó gánh đỡ cái mái nhà đó thì quý vị biết rằng là điều hợp lực điều nương dựa chịu vào cái cây kèo đó. Thì cũng vậy, Đức Phật nói với các cái vị tỳ kheo là đối với những cái pháp bất thiện thì đều do vô minh dẫn đầu, vô minh làm cội rễ, lấy vô minh làm điểm tựa. Thì đó thì chúng ta thấy rằng là hai cái hình ảnh. Thứ nhất là Đức Phật đã đưa một cái thí dụ cho chúng ta rất là dễ hiểu, một cái kèo cái mái nhà đó. Thì những cái đòn nào mà để nâng đỡ cái mái nhà đó, nâng đỡ ở trong cái nhà đó, thì đều phải dựa vào hoặc là phải nương tựa vào cái kèo đó, dù xa hay là gần cũng phải nương tựa vào cái kèo đó. Thì cũng vậy, đối với những cái bất thiện pháp đó, thì tất cả chúng đều có gì, đều lấy vô minh làm cội rễ, đều lấy vô minh làm điểm tựa, nó đều châu đầu vào, có nghĩa là giống như cái cột kèo. Thì cũng vậy, chúng ta thấy rằng đối với ở trong cái đời sống của chúng ta đó, ví dụ như là khi nào mà vô minh nó hiện khởi rõ rệt quý vị, thật sự ra nó ở trong cái đời sống này, khi mà mình nếu mà mình học ở trên một cái, mình học ở trên một cái những cái bài viết hoặc là mình nghe những cái bài giảng thì mình biết vô minh. Vô minh có nghĩa là gì? Avijja có nghĩa là không sáng, hoặc là vô minh có nghĩa là bóng tối, hoặc là không hiểu biết, thiếu hiểu biết, hoặc là phải nói rằng là không hiểu biết. Vậy thì nếu mà mình định nghĩa vô minh ở trong cái điều này có nghĩa là gì? Có nghĩa là cái điều mà tác hại chính là vô minh, nó không, những cái điều mà đáng biết thì lại không biết, mà những cái điều gì mà không đáng biết thì nó lại biết. Như vậy gọi là vô minh. Vậy thì ở đây chúng ta thấy rằng cái điều gì mà mình đáng biết, những cái nghiệp thiện cho quả thiện, đó là điều mình đáng biết. Những cái nghiệp bất thiện nó sẽ cho cái quả bất thiện, khổ đau, cái điều đó mình đáng biết. Hoặc là đối với đối với cái khổ đế, tập đế, diệt đế, đạo đế, hoặc là lý duyên khởi, hoặc là lý duyên sinh, đây là những cái điều mà chúng ta cần phải biết. Nhưng mà vô minh thì nó lại không biết. Còn những cái điều ví dụ như chúng ta thấy rằng có những cái điều mà không cần biết đến mà nó lại biết, nó lại biết đến những, nó lại muốn biết đến những cái điều đó. Ví dụ như chúng ta thấy rằng có những cái pháp nó làm cho mình không có lợi ích, không có lợi ích cho đời này hoặc là đời sau. Ví dụ như mình thấy rằng là như cái đi uống rượu, hoặc là cờ bạc, hoặc là nói những cái lời vô ích, nói những cái lời nhảm nhí, vân vân, thì thật sự những cái pháp này mình không cần biết, nhưng mà vô minh thì nó ưa tìm đó, nó ưa biết đến những cái điều này. Vậy thì ở đây thì chúng ta hiểu được cái vô minh, định nghĩa của vô minh nó là như vậy, cho chúng ta một cái cách như là nó căn bản thôi. Vậy thì ở trong cái đời sống chúng ta thấy rằng ở trong cái đời sống của chúng ta khi nào mà vô minh nó hiện khởi, khi nào mà vô minh nó hiện khởi. Ví dụ như quý vị thấy rằng nếu mà mình làm một cái gì mà mình không có chính cái người đó làm cũng không có hiểu biết, hoặc là cái người thấy cái điều đó cũng không hiểu biết, thì trong cái trường hợp đó nó có vô minh xen vào. Ví dụ như ở trong cái đời sống này chúng ta thấy rằng như trong cái trường hợp nào mà mình thấy rằng vô minh nó hiện khởi ở trong đó mà chúng ta không biết. Ví dụ như quý vị thấy rằng có những người người ta cứ uống rượu hoài, cứ ngày nào cũng đi uống rượu, ngày nào cũng đi uống rượu, bao nhiêu người khuyên, bao nhiêu người ngăn cản mà cũng không nghe. Rồi có một số người người ta nói thôi kệ nó đi, cái nghiệp nó là vậy đó, cái nghiệp nó là cái như là cái nghiệp nó là vậy, thì cứ để nó làm vậy. Thì đây là chúng ta thấy rằng cái điều này nó không phải, không phải rằng là cái câu nói đó mình thấy nó không có đúng, không phải là cái nghiệp, không phải là tự nhiên do cái quả nào mà cho mình cái nghiệp mà ngày nào mình cũng phải đi uống rượu. Nhưng mà nếu mà nói đúng ra là sao, lại nó bị vô minh quá. Ví dụ như quý vị thấy rằng có một người nào đó mà ngày nào họ cũng say, ngày nào họ cũng uống rượu, thì nếu mà cái câu nói đó mà ôi thôi kệ nó, cái nghiệp nó là vậy, nếu mà mình nói cái điều đó thì nó không đúng. Mình phải nói rằng thí dụ như chúng ta thấy rằng ở trong thời Đức Phật ngài nói cái kẻ kia là cái kẻ ngu si, hoặc là cái kẻ liệt tệ, chứ không bao giờ mà nói rằng là tại cái nghiệp nó. Nhưng mà có chúng ta nhiều khi chúng ta không nắm bắt được cái nào là nhân, cái nào là quả, thành ra chúng ta cứ đổ thừa cái người mà người ta không hiểu biết Phật pháp thì người ta nói thôi cái số nó vậy rồi, hoặc là không, mình không biết Phật pháp mình nói do trời sắp đặt, tại chờ kêu sao mà làm vậy, vân vân. Thì cái điều đó được nói là do những người này à, phải nói rằng mình nói một cách đúng, cái người đó là do người ta bị vô minh nó chi phối, bị cái sự mà si mê, cái sự nó cái sự mà si ám nó che đậy, nên mình không thấy được điều đó. Vậy thì nếu mà một người nào mà có những cái hành động đó, thì chúng ta nói có nghiệp, nói là tại cái nghiệp người đó như vậy, có đúng không? Thì kính thưa quý vị, không, không có đúng. Người đó là tại sao mà ngày nào cũng đi uống rượu? Tại vì bị vô minh nó chi phối, hoặc là bị si ám, nên người đó có những cái hành động đó, cứ lặp đi lặp lại hoài, lặp đi lặp lại hoài những cái hành động đó. Vậy thì chúng ta thấy rằng mình phân biệt được, nhờ đâu mà mình phân biệt được quý vị? Nhờ mình biết cái nào là nhân, cái nào là quả. Ví dụ như bây giờ mình sanh ra ở trong một cái cuộc đời của mình đi, mình có được tài sản, ví dụ như mình có, bây giờ quý vị thấy rằng một đứa bé khi mà nó sanh ra được cha mẹ lo lắng đầy đủ, khi mà còn nhỏ cũng có những cái chỗ nằm tốt, cũng có những cái đầy đủ thức ăn hoặc là vật thực vân vân, thì mình thấy rõ ràng đây là cái gì, đây là cái quả của đứa bé đó, cái hạnh phúc mà đứa bé đó nó đang được hưởng về cái quả hạnh phúc. Còn tại vì quý vị thấy rõ ràng nó có cái chỗ nằm tốt hoặc là chỗ ăn những cái món ăn vừa ý, hoặc là có những cái bộ quần áo nó áo ấm vân vân, thì mình thấy rằng đứa bé này chưa có làm ra đồng tiền, chưa có làm được cái gì hết, nhưng mà tại sao mà được cái sự mà chăm sóc chu đáo của cha và mẹ? Thì mình nhiều khi mình nghĩ rằng tại con người ta thương, con người ta chiều, con người ta chăm sóc, đúng không? Thì quý vị thấy rằng ai cũng có cái sự thương con, ai cũng có cái sự chăm sóc hoặc là nuông chiều, nhưng mà có bao nhiêu đứa bé được như vậy? Mà những đứa bé được như vậy là do đâu? Do những đứa bé này nó đang được hưởng cái sự hạnh phúc, nó đang được hưởng những cái cảnh tốt. Thì mình thấy rõ ràng đứa bé mà đang hưởng cái cảnh tốt đó là do đâu? Do những cái nhân thiện nào đó ở trong quá khứ nó đã tạo, bây giờ nó được hưởng cái quả hạnh phúc như vậy. Thì một người Phật tử, một người có tu tập, thì mình thấy mình biết phân biệt ra cái trường hợp nào là nhân, cái trường hợp nào là quả, thì như vậy mình không bị vô minh chi phối trong cái sự phân tích của mình. Còn nếu mà mình thấy rằng một người mà uống rượu, mình khuyên người ta hoài, người ta không bỏ, mình nói ồ thôi kệ nó, cái nghiệp nó vậy thì cứ để nó vậy đi, thì nếu mà mình nói như vậy không được. Tại vì sao? Tại vì lúc đó cái người này bị cái sự si mê nó chi phối, bị vô minh nó che đậy, nên không thấy những cái hành động đó bất thiện, tội lỗi, làm hại mình, hại người. Thì người này là do đâu? Do bị vô minh che đậy, bị si mê nó chi phối, nên không thấy được những cái điều này. Vậy thì quý vị thấy rõ ràng, hồi nãy chúng tôi định nghĩa cho quý vị nghe, avijja vô minh là cái sự mù tối, hoặc là cái sự si mê. Những cái điều mà đáng biết thì lại không biết, những cái điều nào không đáng biết thì lại biết. Thì đó như là một cái người mà uống rượu say si mê, hoặc là như là một cái người đi trong một cái đêm tối không thấy được lối đi, cái gì cũng bị lầm lẫn. Thì cái người như vậy là chúng ta thấy rằng là bị vô minh chi phối. Rồi kế tiếp mình thấy rằng Đức Phật nói về cái kèo, cái cột kèo là bao rất là nhiều cái đòn tay, đòn chay ở trong đó, nương tựa, lấy đó làm điểm tựa. Cũng vậy, tất cả những cái bất thiện pháp đều lấy vô minh làm điểm tựa. Thì tại sao mà nói vậy quý vị? Ví dụ như quý vị, nếu mà mình có học về A Tỳ Đàm thì mình thấy bất cứ một cái tâm bất thiện nào sanh lên cũng có cái gì? Vô minh chi phối ở trong đó. Mà vô minh ở đây có nghĩa là gì? Có nghĩa là cái sự si mê, cái sự mù tối. Quý vị biết rằng có 12 tâm bất thiện, có 12 tâm bất thiện, mà một cái tâm bất thiện nào nó cũng có si sanh ở trong cái tâm bất thiện đó, nó đều có nhân si. Vì vậy mà ở trong cái trường hợp này chúng ta thấy rằng vô minh ở đây chi pháp có nghĩa là sở hữu si. Thì rồi bây giờ đó, để mà mình phân tích cái ý nghĩa đó, mình nói tại sao mà trong bất cứ một cái tâm thiện nào mà sanh lên đều có sở hữu si ở trong đó. Vậy thì ở trong cái đời sống thường của mình trong cái trường hợp nào mà mình gặp, trong cái trường hợp nào mà mình gặp quý vị, ví dụ như hoặc là trong cái đời sống thường mình làm sao mà mình hiểu được là một cái tâm tham hoặc là một cái tâm sân hoặc là một cái tâm si mà có sở hữu si nó sanh ở trong đó hoặc là có vô minh ở trong đó. Ví dụ bây giờ đơn cử như một cái trường hợp quý vị thấy rằng cái người đó tại sao mà người ta trộm cắp, tại sao người ta trộm cắp, hoặc là tại sao mà người ta đánh đập người khác, do người ta bị si mê, hoặc là người ta bị cái sự mà mù tối nó chi phối, nên người ta không biết cái gì, không biết cái điều đó là tội lỗi. Ví dụ như giờ quý vị thấy rằng tại sao mà mình không trộm cắp, quý vị biết tại sao mà mình không trộm cắp, tại vì mình có cái sự sáng suốt, mình biết được cái điều đó sao, cái điều này là tội lỗi, cái điều này nó làm cho mình tội lỗi, hoặc là nó làm cho mọi người chê mình, nên mình không có trộm cắp. Còn những người mà người ta trộm cắp là do đâu quý vị? Đành rằng là trước đó người ta tham hoặc là người ta sân, những cái động lực này nó thúc đẩy người ta trộm cắp. Nhưng mà cái nguyên nhân chính mà ở trong cái lúc mà mình làm như vậy là mình bị cái gì? Bị nó che đậy, bị vô minh nó che đậy, nó không biết rằng là cái điều này sẽ bị hình phạt hoặc là bị thế gian che chấp, hoặc là mọi người che chấp mình, nên mới làm những cái điều đó, nên mới trộm cắp. Quý vị biết rằng cũng như chúng tôi có nhiều khi mình đi, ví dụ như quý vị biết mình có cái công việc mình đi đâu ở trên xe đi, ở trên xe mà mình cần những cái tâm sửa răng thôi quý vị. Quý vị biết rằng khi mà mình ngừng ở chỗ nào đó mà mình ăn một cái gì đó mà mình thấy tâm người ta để trên bàn rất là nhiều, nhưng mà người ta không có mặt ở đó. Nhiều khi mình muốn lấy vài cái cây tâm thôi để mà mình bỏ sẵn ở trong cái túi của mình để mình đi xe một cái đoạn đường xa để mà lỡ mà có cần cái gì mình lấy ra sử dụng. Nhưng mà quý vị biết rằng là mình lấy những cái đó nếu mà tính ra thì nó không có tội, nhưng mà lúc đó không có ai, mình không dám lấy, không có người ở đó để mà mình xin, rồi không có ai ở đó mình cũng không dám lấy. Thật sự ra lấy cái điều này không ai bắt mình hết quý vị. Thật sự ra ví dụ như quý vị đi vào một cái quán ăn đi, quý vị thấy tâm người ta để đó đi, quý vị lấy 5-10 cây quý vị bỏ vào túi thì cũng không ai bắt mình nữa, tại vì cái vật đó nó cái giá trị nó không có nhiều. Nhưng mà tại sao mà mình không lấy quý vị? Khi mà không có mặt người ta hoặc là người ta chưa có cho mình, tại sao mà mình không lấy? Nhiều khi quý vị biết không, mình lấy như vậy người ta nói mình người tu mà còn tham, đi có mấy cái cây tâm không mà cũng lấy bỏ trong túi, thì chính cái chỗ đó mình tại sao mà mình không ăn cắp, tại vì mình sợ sợ mọi người chê trách về cái dòng tộc của mình, hoặc là cái gì mà mình đang có, hoặc là mình sợ mọi người sẽ hình phạt mình, thì chính tại vì cái điều đó là mình không ăn cắp. Vậy thì chúng ta thấy rằng ở trong cái bài kinh này Đức Phật nói tất cả những cái bất thiện pháp, tất cả những bất thiện pháp đều lấy cái vô minh làm cái điểm tựa. Có nghĩa là chúng ta thấy rằng là cái gốc của bất thiện pháp là do vô minh nó chi phối, nên chúng ta làm như đó. Vậy thì chúng ta thấy rằng ở trong cái đời sống này tại sao mà tâm tham mình nó sanh lên, rồi thí dụ như quý vị thấy rằng có nhiều cái điều đó, cái điều đó, thí dụ như bây giờ ở trong cái cuộc sống này nhiều khi mình tham một cái vật gì mà tại sao mà lúc đó quý vị thấy rằng có nhiều người người ta sau khi người ta trộm cắp xong rồi người ta có cái sự ăn năn, người ta có cái sự ăn năn, vậy thì trước cái lúc trộm cắp đó hoặc là đang trộm cắp đó thì tại sao người ta không có cái sự ăn năn hoặc là người ta không có sự dừng lại, vì sao vậy quý vị? Vì lúc đó tâm tham nó sanh lên rồi, tâm tham nó tăng lên rồi thì nó ở trong đó nó có cái sở hữu si, nó có cái sự vô minh nó che đậy, thành ra mình đâu có thấy được cái thực tướng, hoặc là mình đâu có thấy được cái chuyện đó là tội lỗi đâu mà mình ngừng. Thì chính cái chỗ này á, là chúng ta thấy rằng nếu mà mình so ra ở trong cái đời sống của mình thì mình thấy rõ ràng trong những cái lúc mà tham nó sanh lên á, là tại sao mà người ta ví dụ như một người tham một cái vật gì đó, tham một cái vật gì đó, sao trong cái lúc đó người ta không biết dừng lại, tại sao vậy? Tại vì lúc này á, vô minh nó che lấp hết rồi, nó thấy cái điều đó là tốt đẹp, hoặc là nó thấy cái điều đó là nó chỉ thực hiện theo cái sự ham muốn, cái ý thức ham muốn của nó thôi, nên lúc đó mình không có dừng lại được. Thành ra quý vị thấy rằng có những người sau khi mà người ta trộm cắp rồi, hoặc là sau khi người ta lấy được cái điều đó, người ta thực hiện được cái điều đó rồi á, thì lúc đó người ta có cái sự ăn năn, người ta thấy cái tội lỗi mình, người ta ăn năn. Nhưng mà mình đặt câu hỏi lại, thường á là tại sao mà khi mình đang làm cái gì đó sao mình không ngừng lại đi? Lúc này quý vị biết sao? Do cái sức mạnh vô minh nó quá mạnh, nó quá mạnh, nó che lấp hết, nó che lấp hết, mình không có thấy cái gì hết, mình có nghĩa là mình không có thấy cái điều đó chân lý, hoặc là cái điều đó nó tội lỗi vân vân, do vô minh, sức mạnh của vô minh quá, nên chúng ta không thấy. Cũng vậy, chúng ta thấy rằng có những người á, người ta thí dụ như quý vị thấy rằng trong những cái tờ báo đăng có những người trộm cướp vì một hai chỉ vàng, hoặc là vì mấy trăm ngàn thôi mà chặt tay hoặc là cắt cổ người ta, có cái sự giả mang như vậy. Nhưng mà tại sao khi mà lúc mà ra tòa hoặc là sau khi làm rồi đó, người ta hối hận, người ta đi tự thú vân vân, thì trong cái lúc đó, thí dụ như quý vị thấy rằng một người nào đó, người ta trộm cướp, người ta chặt tay chặt chân người khác, người ta dùng đủ thứ cách để người ta chiếm đoạt cái tài sản đó, thì trong cái lúc đó là cái tâm gì nó sai sử họ làm, cái tâm gì quý vị, đó là tâm sân. Tâm sân nó sai thử cái người đó làm cái công việc như vậy, thì tại sao mà lúc đó người ta không chịu, người ta không chịu dừng lại, người ta không chịu dừng trong cái lúc đó, tại vì lúc đó cái sức mạnh của vô minh nó rất là mạnh. Như hồi nãy chúng tôi đã phân tích cho quý vị nghe, vô minh nó bao phủ, nó bao phủ cái gì, nó không cho chúng ta thấy được cái thực tướng. Cái thực tướng cái điều đó là tội lỗi, hoặc là cái điều đó nó không đúng chân lý, thì lúc này vô minh nó che đậy hết rồi, nên chúng ta không có thấy được cái thực tướng. Rồi đối với cái tâm si cũng vậy, có nhiều người quý vị thấy rằng họ rất là si mê, họ rất là si mê, đối với trong những cái có những cái lúc mà chúng ta thấy rằng có nhiều cái hành động đi, ví dụ như bây giờ mình nói rằng là một cái đương cử về một cái chuyện mà uống rượu thôi, có người á người ta uống rượu vì tham, người ta cảm thấy cái điều đó là ngon, nên người ta uống hoài, người ta hãy thở ra là người ta tìm cái cách đi uống hoài, nhưng mà có nhiều người á là uống rượu là do đâu, do bị si mê nó chi phối. Có nghĩa là chúng tôi muốn nói rằng là do cái tâm si nó tác động đến, do cái tâm si nó tác động đến. Quý vị thấy rằng có nhiều người người ta cũng đi uống rượu uống bia, nhưng mà với một cái hoàn cảnh tốt đẹp, ví dụ như là uống những cái đồ ngon hoặc là ăn những cái đồ ngon, thì những người đó là do đâu, do tham, do cái tâm tham của họ, họ thích những cái món ăn hoặc là những cái thức uống nó làm cho con người mình lân lân hoặc say say. Còn có nhiều người là cũng đi uống rượu, nhưng mà do gì, do cái tâm si nó chi phối người đó, cũng như là người đó do một cái sự buồn chán, thất bại về công việc làm ăn, hoặc là thất bại ở trong cái cuộc sống của mình về cái điều gì đó, rồi cứ sáng cũng uống rượu, trưa cũng uống rượu, tối cũng uống rượu, thì trong cái trường hợp đó nó cái người đó là bị cái sự mà si mê nó chi phối, cũng đồng thời là đi uống rượu, nhưng mà do cái tâm si nó tác động. Vậy thì chúng ta thấy rằng như chúng tôi vừa rồi chúng tôi nói với quý vị, tất cả cái tâm bất thiện nó đều nương tựa, nó đều lấy vô minh làm điểm tựa, thì tất cả tâm bất thiện này tất cả tâm bất thiện này là 12 tâm bất thiện, 8 tâm tham, 2 tâm sân, 2 tâm si. Là vậy thì tất cả tâm bất thiện nó có 12 tâm này, mà 12 tâm này nó tác động đến đâu quý vị? Nó tác động đến ý mình suy nghĩ về bất thiện, thân mình làm những cái hành động bất thiện, khẩu mình nói những cái điều bất thiện. Mà bất thiện này nó đưa đến cái gì quý vị? Đưa đến hại mình, hại người. Cũng như trong những cái bài học pháp cú chúng ta thấy rằng đối với kẻ thù ở bên ngoài chúng ta sẽ diệt được và chúng ta sẽ phát hiện được. Nhưng mà kẻ thù bên trong của chúng ta rất là khó phát hiện và nó rất là nguy hiểm. Ví dụ như quý vị thấy rằng là kẻ thù ở bên ngoài người ta giỏi lắm, người ta hại mình được một đời sống này thôi, một đời sống này thôi. Nhưng quý vị thấy các vị tỳ kheo khi mà đi hành đạo thì các vị ở trong một cái khu rừng vắng đi, thì đối với cái trộm cướp tại sao mà các ngài không sợ? Vì rằng đối với trộm cướp thì nếu mà người ta có hại mình, hại mình một đời sống này thôi, ở trong một đời sống này thôi. Nhưng mà sợ nhất là gì? Sợ nhất là tâm bất thiện. Vì sao vậy? Vì tâm bất thiện sẽ hại mình, sẽ hại mình ở trong đời sống này và đời sống sau. Ví dụ như quý vị thấy rằng mình khi mà mình học về kinh pháp cú có nhiều vị như ông Thích Bá Bất Thắng khi mà ở nghe Đức Phật thuyết pháp rồi sau khi đó chứng đắc được quả vị tu đà quần rồi đi về trên đường về bị con bò mộng hút chết. Thì lúc đó các vị tỳ kheo mới có cái sự thắc mắc nên mới bạch Đức Thế Tôn, Đức Phật mới giải thích. Cái vị đó bây giờ thì chứng đắc được quả vị tu đà quần, không có bị rơi vào những cái khổ cảnh nữa. Không biết quý vị còn nghe được âm thanh của chúng tôi đang trình bày không quý vị? Dạ cảm ơn quý vị. Quý vị thấy rằng các vị tỳ kheo mới thắc mắc hỏi Đức Phật tại sao mà cái người đó nó chứng đắc quả vị tu đà quần mà trong cái lúc mà mình bị cùi như vậy rồi còn bị con bò mộng hút chết nữa. Thì lúc đó Đức Phật mới kể về chuyện tiền thân của cái vị Tất Bá Bất Thá. Ở trong cái kiếp đó vị này đã phun nước miếng lên lên đầu của một vị sa môn, mà nhầm cái vị sa môn đó là một cái vị Phật độc giác nữa. Do cái nghiệp này mà cho cái vị này tái sanh ở trong địa ngục rất là lâu. Rồi sau khi mà được làm người đến nỗi mà kiếp cuối cùng này phải mang cái bệnh cùi, rồi bị là do cái nghiệp mà bệnh cùi này là do phun nước miếng lên đầu cái vị sa môn mà vị đó là vị Phật độc giác. Rồi cái thứ hai nữa đó là cái vị này bị con bò mộng hút chết. Do cái vị này tiền thân cùng với bốn người bạn mình là công tử nhà giàu, những cậu công tử nhà giàu đã thuê một cô gái giang hồ, sau khi thỏa mãn lạc thú rồi rồi những người này giết chết cô gái đó luôn. Do vậy mà đến giờ này thì cô gái đó sanh làm cái kiếp mà là cái con dạ to đã nhập vào tâm của con bò mộng đó để mà hút chết cái vị Tất Bá Bất Thá, vị mà bị bệnh cùi đó. Thì ở đây thì chúng tôi muốn nhắc đến cái chuyện này để nói rằng đối với cái kẻ thù bên ngoài của mình thì nó giỏi lắm, nó chỉ hại mình được một đời thôi, một đời sống này thôi. Nhưng mà kẻ thù ở bên trong của chúng ta đó, kẻ thù ở bên trong của chúng ta đó, nó sẽ hại chúng ta ở ngay trong đời sống này và rất là lâu, rất là dài trong những cái đời sống sau. Mà vậy thì những cái điều này do những cái gì nó hại mình? 12 cái tâm bất thiện này nó sẽ hại mình. Mà nó hại mình bằng cách nào? Nó tác động đến ý của chúng ta, suy nghĩ về tham dục, hoặc là thân ác, hoặc là tà kiến ác. Còn thân của chúng ta nó sẽ sai xử chúng ta làm cái gì? Trộm cắp, rồi sát sanh, rồi tà dâm. Đó là nó một trong 12 tâm này nó sẽ tác động đến thân của chúng ta làm những cái hành động bất thiện đó. Rồi nó nếu mà nói về khẩu thì nó tác động đến chúng ta gì? nói dối, nói lời đâm thọc, nói lời vô ích, nói lời nhảm nhí, thì chúng ta thấy rằng những cái tâm bất thiện này nè, nó sẽ tác động đến nó tác động đến thân khẩu ý của chúng ta. Quý vị thấy rằng đối với những người trộm cắp, có khi người ta trộm cắp do đâu, do tâm tham nó thúc đẩy, hoặc là có khi do sân nó thúc đẩy cái người đó trộm cắp. Thí dụ như quý vị thấy rằng có những người, người ta thấy những cái món đồ đó đẹp, nên người ta sanh lên lòng tham, người ta trộm cắp cái món đó. Nhưng mà cũng có nhiều người thấy cái đồ đó, thấy cái đồ đó để ở đó, biết rằng mình không có xài, nhưng mà vì mình ghét cái người đó, ghét cái người đó nên lấy dục cho nó đã tức. Thì trong cái trường hợp đó là chúng ta thấy rằng cái tâm sân này nó cũng sanh lên để mà làm cho cái người đó ăn cắp đồ của người khác. Thì mình thấy rằng ở đây chúng tôi phân tích ra nhằm một cái mục đích đó, là chung quy chúng tôi muốn nói với quý vị rằng những cái bất thiện pháp do thân khẩu ý của mình, những cái hành động sát sanh, trộm cắp, tà dâm, hoặc là nói láo, hoặc là uống rượu, nói chung là những cái bất thiện pháp đi, nó đều do cái gì? Đều do lấy cái vô minh, nó nương tựa vào vô minh ở ngay chỗ đó mà nó sinh khởi. Vì vậy mà chúng ta thấy rằng những cái hành động nào mà của chúng ta mà còn bị vô minh nó chi phối thì chúng ta còn bị ở linh hồi hoài. Còn đối với các vị thánh sao, cũng có những cái hành động, nhưng mà những cái hành động của các vị thánh thì các cái vị mà A-la-hán thì do cái gì nó chi phối? Do trí tuệ nó chi phối, thành ra không có để lại cái hậu quả, không có để lại cái hậu quả, có nghĩa là không có để lại kết quả. Cũng như ở trong đời sống của chúng ta thấy rằng mình ít khi nào mà mình làm cái việc gì mà nó do trí tuệ nó can dự vào. Ví dụ như quý vị thấy rằng thường thường ở trong cái đời sống của chúng ta, khi mà chúng ta làm cái gì nó cũng do tham, cái động lực tham nó thúc đẩy trước. Ví dụ như quý vị thấy rằng có nhiều khi mình muốn mình có cái sự bố thí đi, bố thí để làm chi, mình cũng mong ở trong đời sống sau, do cái sự bố thí này mà ở trong đời sống sau mình có được nhiều tài sản, nhiều tài sản để làm chi, để tiếp tục làm phước, để bổ túc ba la mật cho nó đầy đủ, vân vân. Thì mình thấy rằng ở trong đời sống của chúng ta làm bất cứ một cái việc gì thường thường cũng do những cái động lực của tham hoặc là của sân nó thúc đẩy, nó sai sự chúng ta làm cái việc đó. Thì trở lại ở trong cái bài học ngày hôm nay á, chúng ta thấy rằng tất cả những cái pháp bất thiện là nó đều nương tựa vào vô minh, mà vô minh ở đây là nó che lấp cái gì, nó che lấp cái thực tướng, nó không cho nó che lấp lại, nó không cho tâm của chúng ta biết về những cái đó là tội lỗi, mà nó chỉ thỏa mãn cái sự mà nó đang dính mắc với những cái cảnh đó, hoặc là những cái vật gì, hoặc là nó bị che lấp để cho nó thỏa mãn cái tâm sân, cái sự mà bực bội, cái sự nóng giận của chúng ta. Thì cái vô minh này nó có cái nhiệm vụ nó che lấp, nó che khuất như vậy. Mà nó vậy thì tất cả những cái tâm bất thiện nó tác động đến thân khẩu ý của chúng ta làm cái điều bất thiện, mà những cái điều bất thiện nó là gì? Sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, uống rượu. Vậy thì những cái điều này chúng ta thấy là sao? Là cái kết quả nó như thế nào? Hại mình, hại người, hại cả hai, và nó cho mình đau khổ ở ngay trong hiện tại này, và tới ở tương lai. Tương lai như là chúng ta thấy rằng những câu chuyện bổn sanh, hoặc là những câu chuyện ở ngay trong hiện tại này, có nhiều người sanh ra ở hoàn cảnh rất là tốt và đạt cái kết quả cũng rất là tốt, nhưng mà đều bị cái sự chi phối của nghiệp, ví dụ như là bị đánh đập, hoặc là bị oan ức về một cái điều gì đó, thì cũng do chi phối của cái nghiệp ở trong quá khứ nó chi phối, nó làm cho cái người này đau khổ. Thì chính ở đó mà chúng ta thấy rằng những cái hành động mà do vô minh nó chi phối, nó sẽ cho chúng ta kết quả rất là lâu dài. Vì vậy mà mới nói rằng là đối với kẻ thù ở bên ngoài thì chúng ta chưa có đáng sợ. Cái kẻ thù mà chúng ta đáng sợ nhất là kẻ thù ở trong tâm của chúng ta. Đó là gì? Đó là 12 tâm bất thiện, là một cái kẻ thù rất là đáng sợ. Rồi kế nữa, vậy thì bây giờ ở trong đời sống này chúng ta làm sao? Chúng ta làm sao chúng ta khắc phục được? Chúng ta đừng để những cái gì nó cũng dựa vào một cái cây cột kèo. Có nghĩa là đừng để cho 12 tâm bất thiện này, những cái bất thiện pháp này nó sanh lên do cái sự chi phối của vô minh. Thì ở trong đoạn này Đức Phật dạy các vị tỳ kheo như thế nào? Kính thưa quý vị, Đức Phật dạy các vị tỳ kheo do vậy này các vị thầy, này các tỳ kheo, các ông cần phải học tập như sau. Chúng ta hãy sống không có phóng dật, không có phóng dật. Quý vị thấy rằng ở trong cái đời sống của mình thường thường là tại sao mà mình bị phạm tội, hoặc là mình bị la, hoặc là mình bị gầy, hoặc là mình làm những cái điều bất thiện này kia vân vân, là do đâu? Do tâm của chúng ta bị phóng dật, bị lao chao, bị loạn động, hoặc là bị dễ vui. Phải nói rằng là do tâm của chúng ta dễ vui. Có người là ví dụ như quý vị thấy rằng có nhiều người người ta có cái sự dễ vui, người ta xem thường ví dụ như một cái trường hợp nó rất bình thường đi. Ví dụ như ngày hôm nay đúng ra chúng ta nghe pháp, chúng ta đi đến chúng ta nghe pháp, nhưng mà chúng ta nghĩ rằng thôi pháp thì để ngày mai chúng ta nghe cũng được, hoặc là ngày mai mình mở băng lại thì mình nghe cũng được, thì bây giờ thôi mình nghe nhạc, thì cái chuyện bình thường đó thôi. Là do đâu? Do chúng ta dễ vui, chúng ta có cái sự xem thường, hoặc là tâm của chúng ta bị phóng suy nghĩ tới cái điều này, hoặc là nó suy nghĩ đến cái điều kia. Chính do cái chỗ này mà chúng ta tạo nên những cái bất thiện pháp. Cũng như chúng ta thấy rằng là đối với cái đời sống của chúng ta, chúng ta mà không có suy nghĩ về cái việc thiện thì cái tâm bất thiện nó sẽ tăng lên. Cũng vậy, vì vậy mà tâm của chúng ta phải có một cái chỗ nào đó chúng ta an trú. Chúng ta phải an trú vào những cái bất thiện, những cái thiện pháp, để chi? Để diệt trừ những cái bất thiện pháp. Mình lấy cái này để mà mình đối cái kia. Vậy thì cũng như lời Đức Phật dạy ở trong cái đoạn kinh này, các vị tỳ kheo phải thọ trì cái pháp là không có cái sự phóng dật. Nhờ mình không phóng dật nên chúng ta có cái gì? Có cái sự an trú, chúng ta có niệm đàng hoàng. Ví dụ như quý vị thấy rằng như hồi nãy lúc chúng tôi nói, tại sao những người kia người ta ăn cắp còn mình không ăn cắp? Vì rằng mình có cái tâm mình nó không có bị phóng theo cái bất thiện pháp. Có nghĩa là mình thấy những cái điều đó bây giờ mà mình làm cái điều đó tuy rằng nó không có đáng giá, nhưng mà người ta sẽ chê mình, hoặc là người ta chê những người xung quanh mình, hoặc là người ta chê dòng tộc của mình, đúng không? Thì mình có cái sự mà không phóng dật thì mình mới biết được những cái điều đó. Mình mới có cái sự mà sợ hãi về mọi người chê cười, hoặc là thế gian chê cười, hoặc là mình sợ bị hình phạt, mình bị cái điều này điều kia. Thì rõ ràng cái người mình lúc mà mình phóng dật thì mình không có biết tội lỗi, hoặc là mình không biết cái điều đó nó sẽ hại mình hoặc là hại người, vân vân. Nhưng mà khi mà mình có cái sự không phóng dật, là chúng ta một cái điều gì nó sanh lên ở trong tâm của chúng ta là chúng ta sẽ biết liền. Ví dụ như cái đời sống của mình mình mà phóng dật thì lúc đó có khi mình không biết rằng là mình có bị tham, bị dính mắc không, hay là có bị sân, do đâu mình ghét cái đối tượng nó dữ. Thì lúc mà mình phóng dật mình không nhận ra được những cái điều này. Nhưng mà đối với ở trong cái đời sống của chúng ta mà chúng ta sống không phóng dật, có nghĩa là chúng ta có niệm đồ đàng hoàng. Chuyện gì, ví dụ một cái sự kiện gì xảy ra, ai nói xấu mình hoặc là ai chê bai mình, cái điều gì thì mình cũng có cái sự mà không phóng dật, có nghĩa là mình có nghe và phân tích cái điều đó, cái sự kiện nó đàng hoàng. Thì vậy thì chúng ta lúc đó chúng ta tâm sân của chúng ta nó không có sanh lên, hoặc là tâm tham của chúng ta nó không sanh lên, nó không có sanh lên, thì những cái tâm bất thiện này nó không có sanh lên thì nó không có tác động đến thân khẩu ý của chúng ta mà làm những cái hành động bất thiện đó. Vậy thì ở trong đời sống này chúng ta ngày hôm nay chúng ta nghe về Đức Phật đã dạy cho các vị tỳ kheo đối với cái ngôi nhà có nóc nhọn là các cái đòn đều quy tựa, đều nương tựa vào một cái đòn, một cái kèo, cái cột kèo. Thì cũng vậy, những cái pháp bất thiện nó đều lấy cái vô minh làm điểm tựa. Thì chúng ta biết được cái điều này, những cái hành động bất thiện, những cái hành động mà do tâm tham, tâm sân, tâm si, là những cái hành động đó nó phát xuất phát từ ở trong cái tâm bất thiện này. Nếu mà chúng ta biết được cái điều này, vậy thì chúng ta sẽ thọ trì như Đức Phật đã dạy như sao, là không phóng dật. Nhờ chúng ta có cái sự không phóng dật nên chúng ta không có tạo những cái bất thiện pháp đó. Chúng ta mà sống mà có niệm đàng hoàng, không phóng dật đó, thì những cái điều gì mà nó sanh lên ở trong tâm của chúng ta là chúng ta đã phát hiện được rồi. Mà chúng ta đã phát hiện ra được rồi đó, thì sao? Thì chúng ta không có sát sanh hoặc là trộm cắp hoặc là tà dâm vân vân. Nhờ như vậy mà chúng ta tránh xa được tội lỗi, tránh xa được tội lỗi, chúng ta không có làm những cái điều trái quấy. Nhờ như vậy mà những cái thiện pháp của chúng ta càng ngày càng tăng trưởng. Thì kính bạch chư tăng, kính thưa quý vị, bài giảng ngày hôm nay thì chúng tôi xin được trình bày với những lời vừa rồi. Giờ đây thì xin được dịch lời để cho đến phần thảo luận. Với phần phước này thì con xin hành kính dâng đến sự trưởng như sư phụ Việt Tiêu cùng với chư tôn đức tăng đang có mặt ở trong room, và kính chia cái phước này đến quý tu nữ cùng các vị chị nam tín nữ. Mong rằng với phước báo này luôn luôn hỗ trợ cho quý vị có sự tinh tấn dũng mãnh tiến tâm tu hành trong giáo pháp của Đức Phật Gautama. Và cũng xin hồi hướng cái phước này đến tất cả các vị chư thiên trong 10 muôn triệu thế giới xa bà, nhất là chư thiên mua trời giới thích và chư thiên tứ đại thiên vương và các vị chư thiên ngự xung quanh nơi chùa của chúng tôi và nơi nhà của quý vị. Mong các vị chư thiên hưởng được phước này tăng thêm phần an lạc lâu dài. Cuối cùng xin chia điều phước này đến tất cả chúng sanh trong ba giới bốn loài, hoan hỷ thọ lãnh đồng điều nhau cả thải. Nam mô Bụt Thà.
Yes, sa phụ, xin chia là để cho chúng ta giảng cho bài học hôm nay. Nam mô Bụt Thà Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Sa Giá. Ba con thành kính đảnh lễ ơn Đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp, Tam Chí. Kính đảnh lễ sư trụ, sư trụ Phật Chí, Đức Phật Đăng cùng sư trụ Đức Đăng, Đức Đức Đức. Sao xin chào quý cô tu nữ và xin chào quý Phật tử. Dạ, quý vị nghe rõ không ạ? Dạ, cảm ơn quý vị rất nhiều. Vừa rồi chúng ta đã nghe thấy cái bài học để Đức có tính là dạng về ý nghĩa của nguồn gốc của pháp bất thiện, đó là vô minh. Và bây giờ thì chúng ta bước sang cái mục thảo luận phần này. Có lẽ là con không biết là chúng ta phải xin có chiếc máy không ạ? Có lẽ là thượng tọa thượng thiêu còn chiếc máy không quý vị? Quý vị có thấy là thượng tọa thượng thiêu còn chiếc máy không? Dạ, cảm ơn cô Bích Thu. Có lẽ là cái câu đầu tiên còn con xin thỉnh sư trưởng. Con không biết sư trưởng có nghe được tiếng nói của con không? Dạ, bà sư trưởng, không biết sư trưởng có nghe được tiếng nói của con? Dạ, sao thôi, con nghe được tiếng nói sư trưởng. Bà sư trưởng, con thấy là trong cái câu hỏi số 1 được nêu ra ở đây đấy. Thì vô minh và si thì có những cái trường hợp thì được lắm là si tương đồng với vô minh, nhưng mà ở đây đó thì vô minh và si nó khác nhau không? Và trường hợp nào thì có nghĩ rằng là nên dùng cái chữ vô minh, trường hợp nào thì nên dùng là si, dùng là trong cái ý nghĩa cái từ si. Dạ, thì con kính thỉnh sư trưởng quan hệ thảo luận cho cái câu đầu tiên, đó là câu số 1. Dạ, con thay mặt đại chúng kính chương trình sư trưởng giải thích rõ, cũng như là trong trường hợp nào để sử dụng là vô minh, là từ vô minh, là trong trường hợp nào sử dụng động từ si. Dạ, con kính thỉnh sư trưởng.
Lại lập lại cái này thi và thành nghiệp pháp vô ngại giải, mà cái gì đó là không có cái ánh sáng thì là không có gì sản xuất, thì nó là cái nghĩa cũng được. Thì chỗ mình dùng nghiệp minh, thì cái minh là cái pháp này thuộc về cái từ của pháp, mà cái là thông đạt hay là suốt biết là sáng suốt đó. Mình nghe xài cái từ sáng suốt biết thì mình cũng quen hình dung đi sáng, mà sáng cũng như là không có chỗ nào che ngăn rồi sáng suốt, cũng như suốt biết đó, biết suốt hết, không còn cái nào mà còn là thì cái sáng này sáng nó sáng suốt cái sáng thông suốt đó. Rồi mà khi dạy cái tiếng bạch đi ra là thông đạt thì nhân từ như vậy, nhưng mà suy nghĩ cái tiếng sáng suốt là thì có lẽ là nó gần nó chính xác quá đi. Nhưng mà khổ lỗi là mình giờ mình nghe cái tiếng sáng suốt nó thành ngàn ngữ rồi, nghe không có để ý lắm. Thế nên là như mặt trời ánh sáng khác mặt trăng thì còn đây, cái chỗ này chỗ kia còn có cái chỗ như không có rồi tới, nhưng mà cái ánh sáng mặt trời thì sáng thì sáng suốt á, cũng như chuyện thông tri suốt biết á, thông minh là cái người là không hiểu biết, không còn là gì trở ngại. Do đó nên cái chữ si là si mê là mờ tối, còn cái minh là cái vô minh là trái nghĩa về cái vô minh. Minh là sáng suốt, không có sáng suốt là vô minh. Hai từ nghĩa vậy thôi, thì cũng như cái coi từ thuộc về pháp vô ngại giải, một cái từ là thuộc về cái dụng ngại giải, nhưng mà đồng nghĩa cũng như là nói là tối hù và tối o mà tối như mất là gì, tại sao vậy, là vì không có ánh sáng, chính vì không có ánh sáng nên mới gọi là tối. Như tối như đêm ba mươi không có cái ánh sáng nào cả, thì vì không có ánh sáng nên mới gọi là tối. Tối thì gì thì không ánh sáng, hai cái từ nó phản nghĩa với nhau, vậy chứ không có gì cả. Đó là cái câu mà hỏi là dù mình thì khác nhau như thế nào, trường hợp nào dùng từ của mình, trường hợp nào dùng từ về thì tôi trả lời đại ý là như vậy đó. Thôi đồng nghĩa mà cái cũng như pháp dùng này giải, cái từ dùng này giải, mình biết cái từ nào sai cho cái pháp, biết cái từ nào sai cho nghĩa, thì như vậy thì bây giờ gì biết được hai này gọi từ vô ngại giải, tức là giải không có bị chướng ngại trở ngại gì cả, suốt biết là cả hai cái pháp từ là thuộc về pháp từ nghĩa mà nó dùng đồng nghĩa, mà nhờ vậy mới pháp vô ngại giải, nghĩa vô ngại giải, rồi thì mới có được cái từ vô ngại giải. Mà khi đó từ vô ngại giải thì nó biến vô ngại giải, tức là biến lĩnh không có nên trở ngại gì, mà những từ ngữ này là thông suốt. Vậy đó nên tâm tắc thì cái câu hỏi sau lưng sư phụ là như vậy. Nam mô A Di Đà Phật.
Dạ sư phụ, chúng con xin chuyện sư trưởng và sư trưởng con cũng muốn để chỉ sư trưởng và chỉ thảo luận tiếp cái câu số hai. Thì ở đây cái câu số hai là được biết đó, thì con trong cái trường hợp nào con thấy là vô minh á là một pháp bất thiện đó, sư trưởng. Dạ, thì mình biết là cái vô minh là một cái pháp bất thiện. Vậy trong cái trường hợp là vô minh mà duyên cho phúc hành đó, là bất thiện trợ thiện, thì là nó sẽ trợ bằng cách nào, thì sư trưởng do cái phần duyên đó, sư trưởng và cũng thảo luận. Vì mình biết rằng trong cái trường hợp mà tâm hướng đến để mà thực hiện những cái thiện pháp đó, thì trong đó nó cũng có ẩn nhầm hay là nó vẫn là cái vô minh, cái pháp vô minh là một cái động cơ để thúc đẩy cho cái gì đó hành động. Trong trường hợp nào thì nó là một cái pháp bất thiện mà trợ cho thiện. Và con bạch sư trưởng quan điểm thảo luận tiếp cái câu số 2 mà con nêu ra ở đây. Dạ, xin bạch sư trưởng. Dạ, con kính thưa sư trưởng.
Tiếp theo là câu thảo luận số 2, đại đức Phật Tăng cũng mời sư giải tiếp liên tục. Câu mà vô minh là bất thiện này, vô minh duyên là phúc hành, bất thiện trở thiện, trở ở bằng cách nào. Ở đây thì nên nói luôn là cái vô minh mà duyên cho hành, hành thì nói Phật giáo như là thân hành, ngữ hành, tâm hành thì người ta để qua một bên đi. Còn cái phần lại này thì nói đến là vô minh trợ cho hành là phi phục hành, phúc hành và bất động hành. Nếu nói theo cái chi pháp bậc về vô minh mà trợ cho cái phi phúc hành, tức là tâm sở si ở trong 12 tâm bất thiện, thì đó là nó trợ một cách trực tiếp đồng sanh. Bởi vì si có mặt trong 8 tầng tham, sanh cũng có si, và tử si và nghi phân vật nó cũng có thể sanh lên, nó đồng sanh. Và nó thuộc về cái giống đồng sanh thì nó cũng đồng tương ứng với nhau, cùng trong một cái tâm tham và tâm sinh tâm si. Đó là cái vô minh mà trợ cho cái phi phục hành. Nhưng mà thế này, ví dụ như sẽ làm những việc cái sanh chậm của cấp đà dâm, rồi sao nhớ lại nó vẫn có ưa thích nữa, thì nó cũng vẫn là phát triển trợ cho phát triển bằng cái này thì trong nó cũng có vậy. Nhưng mà bằng cảnh duyên, hay nói giống cảnh giống vậy, giống đồng sanh, thì đó nó nội cái riêng về cái phần này là vô minh mà duyên cho phi phục hành, nó cũng phức tạp như vậy. Thì cái sở dĩ nói thêm ngoài giống đồng sanh rồi thì nó lại còn có giống cảnh trong bất thiện, thì như đã nói nó vẫn có cái giống cảnh. Thì đối với cái trường hợp mà vô minh mà trợ cho cái phúc hành hay là bất động hành, thì nó trợ cho bằng cảnh. Nói về cái phúc hành thì kể trong cái tâm sở tư chia tích cách là tâm sở tư chia tích na chia tích na là chính nó là nghiệp, mà nó duyên cho phúc hành tức là trong cái tâm sở tư mà trong 8 tâm sở dục giới và 5 tâm thiền sắc giới, thì đó là cái thuộc về cái phúc hạnh. Rồi tâm sở tư mà trong 4 tâm thiện và vô sắc hạnh thì gọi là bất động hạnh. Thì phân ra như vậy rồi thấy như vậy, khi mà cái do cái động lực trước thì khi làm thì do cái nghĩ, do tham ái mà muốn ra ra như là làm việc bố thí thì giới tu thiền thì được sanh về các quả phần thiên sạch giới, hay là tạo bố thí thì giới để sanh về quả dục giới chẳng hạn. Thì cái động lực đó chính nó là vô minh duyên cho phúc hạnh. Cũng vậy, rồi khi mình tu tập nên cho chứng quả vô sắc thì cũng vậy, cũng do động lực vô minh mà rồi hành để đạt cái chuyện về cái nên khỏi vô sắc. Thì nó là cái động lực mà do gì cái vô minh mà vì cái tham ái, hai thứ nên hỗ trợ với nhau. Do đó trong cái chú giải cũng giải thích rằng cái mà vô minh mà khi làm những tạo những cái khi phục hành này, thì giống như cái con bò mà khi mà nó bị cái điên loạn này, rồi chế nước sôi vào đó nó nước sôi nó cũng uống nữa, nó bị cái quá khát rồi phóng miệng phóng lưỡi mình vẫn uống khát quá chịu không nổi, giống như trong cơn mê loạn vào nước sôi nước muối gì nó cũng uống. Còn cái mà vô minh với cái hữu ái mà nó đồng sanh thì nó trợ một cách là cái người mà nghĩ đến chuyện phước báo trong tương lai để làm những việc thiện này kia đó, thì cũng giống như cái con bò mà nó khát quá nó uống nước và nước mát, nhưng mà dễ chịu hơn nước sôi, nhưng mà vì nước mát ở trong nó cũng có cái muối hay uống vô rồi thì nó sẽ khát nữa, mà khát nữa thì mặc uống nữa, mà tê về dù sao đi nữa thì uống nước muối mà nó mát thì cũng đỡ hơn cái nước sôi nóng hổng miệng mà nó vẫn thì nó điên loạn vẫn có phải uống như vậy. Thì cái vụ cái này thì ví dụ cho cái như là dù mình duyên cái em hành mà cái phi phục hành nó giống như con bò nó trong cơn mê sảm uống sôi vậy đó. Còn cái mà khi mà cần tạo những cái nghiệp mà thiện dục giới sắc giới Ở dưới thì cũng giống như con bò nó uống nước mát, nó là trong đó có chút muối, chỉ là cái nhân thì sẽ khác, nhưng nước uống thì cũng rất là dễ chịu. Trong chú giải thành tình đạo cũng có chỉ giải thích như vậy đó. Ý nghĩa nó rõ ràng như vậy. Thành ra các vô minh là nó bất thiện. Khi viên phục hành mà các thằng nghĩ như mình làm đây sanh về cõi cõi trời hay cõi nào đó để sống lâu kiếp kiếp đời đời, không già không chết không rời đi đâu, nghĩ thật sự không có. Hay là phàm hữu sắc tướng hay giải thị hư vọng, cái gì có sắc tướng thì cái đó đều hư vọng cả. Do đó nên mà nghĩ như vậy thì nghĩ sai, nhưng mà như vậy cũng sáng bố thí trì giới như ghe mà làm như phước thích thì sinh được ở đó, rồi hết phước rồi nó cũng tái sinh nữa. Nhưng mà chính vì cái vô minh này nó trở thành cái cảnh nghĩ về tương lai để làm, cũng như sau khi làm rồi nhớ lại cũng là những cảnh, chứ nó không phải là vô minh mà duyên cho cái phúc hạnh hay bất đồng hạnh, mà nó trực tiếp trong cái giống tâm sân, giống như là cái vô minh là tâm sở si trong 12 tâm bất thiện. Tâm sở si trong 12 bất thiện thì vô minh duyên là phi phúc hạnh thì nó trực tiếp đồng sân có mặt nó luôn, còn cái kia là chỉ gián tiếp, tức là nó không đồng hội đồng thiện, nhưng mà nó nghĩ đến tương lai, cái hữu ái nó làm. Trong cái hữu ái đó thì nó đương nhiên có cái vô minh trong đó, gì không bao giờ mà tham ái mà khởi lên, không có vô minh. Chỉ có vô minh sinh khởi, không có tham ái, không có sân thì được, tức là si quỷ nghĩ si hữu nhập. Nhưng mà tham ái hay sân hận thì sinh lên đều có suy cả. Vì vậy ở đây cái ý nghĩa này chúng ta được biết nó có sự hổ thương như vậy nè. Thì cho vô minh thì ở cho hành ở trong cái phi phục hành thì nó là dùng sân sanh, còn những vô minh mà trở cho hành mà thuộc phục hành bất đồng hành thì nó không phải dùng sân sanh, mà do chỉ gì nó có là cái động lực để tạo những nghiệp thiện cho tương lai vậy thôi, chứ không phải là cùng sanh một lúc. Và cái câu mình nói là vô minh là bất thiện, mà về vô minh là như phục hành và thiện chân lịch nào, thì đó cái cách tôi vừa giải thích là như vậy. Xin nhận diện ở đây Nam Mô Bổn Sư Thích Ca.
Dạ, chúng ta cũng xin con xin chia sẻ thi trường gì mà thi trường nhà thảo đây. Cái câu hỏi mình thứ hai. Dạ, bây giờ thì con này là bước qua cái câu thứ ba. Cái câu thứ ba thứ hai này là Đức Phật Đăng. Không biết là Đức Phật Đăng có thứ sáu không? Dạ, không biết là Đức Phật Đăng có thứ sáu không? Dạ, quý vị có nghe chúng tôi hỏi không ạ? Chúng tôi nói không ạ? Dạ, để tìm về nơi đây. Dạ, một lát nữa, tính nữa sẽ tìm đại đức trời quyền luôn. Dạ, này con chỉ có đại đức trời quyền để đi Phật Đăng vô đủ. Thường tòa tại kêu á, vừa cho xong các câu hỏi thì thường tòa cũng về đại giảng cho bên Đức Phật Cúng, cho nên là giờ đang nghỉ sớm mà hôm nay có được những gì giảng sư vô đông thì rất là hoan hỷ. Câu số hai xin hỏi về Đức Phật Đăng, câu số ba chứ nói gì, cái câu số ba ở đây đó thì có gì khác biệt giữa vô minh giữa của một người phạm phu và của mình vô đó giữa thánh học? Thì chúng ta biết là đối với các bậc thánh môn học thì vẫn còn vô minh, vẫn còn vô minh. Nhưng mà nói với một người phàm phu thì có lẽ là vô minh thì còn đầy dẫy rất nhiều. Thì giữa cái sự khác biệt nhau giữa cái vô minh của một người phàm phu và vô minh của một bậc thánh học có khác như thế nào? Xin tỉnh đại đức Phật Đăng quan hỷ thảo luận về cái câu số ba này. Dạ, xin tỉnh đại đức Phật Đăng.
Dạ, con Pháp Đăng kính đảnh lễ Đức Tăng Bảo, con kính đảnh lễ Sư trưởng, Đức Tự Quyền, Đức Pháp Tăng, Đức Chiếu Nỏ, Đức Pháp Tính, Đức Minh Hạnh, cùng Ngài Sư Tôn Đức Tăng. Xin chào quý bà, quý cô, tụi nữ, xin chào quý Phật tử. Nếu mình nói về vô minh là không hiểu tám thì thật. Nói vô minh không hiểu, không hiểu khổ, tập diệt đạo, không hiểu được nhân quá khứ, không hiểu quả tương lai, không hiểu được nhân quả hiện tại, không hiểu được giáo lý tập nhiệm duyên. Thì mình khi mình nói đến cái vô minh là không hiểu tám sự thật này, nhưng khi minh á thì ngược lại nó hiểu được, minh là hiểu được tám sự thật này. Và chúng ta cũng thấy đối với vị thánh Tu Đà Hoàn á, thì cái tâm sơ đạo á đoạn trừ được bốn tâm tham một tà năm si hoài nghi và sở hữu vô tạm vô úy, tâm bất thiện biến hành á, thì nó cũng không còn. Nên thường thường mình nói rằng đối với thánh Tu Đà Hoàn thì có tàm quý, tính giới văn trí tuệ, đó là thất thánh sản. Thì đối với vị thánh Tu Đà Hoàn á, nghĩa là mình thấy nếu mình nói rằng cái vô minh á thì rõ ràng là 12 tâm bất thiện, trong 12 tâm bất thiện. Nhưng mà rõ ràng cái vị thánh Tu Đà Hoàn đã diệt được được 5 tâm bất thiện rồi, còn là 7 tâm thôi. Thì vô minh nó chỉ còn trong 7 cái tâm này thôi. Chứ còn nếu mà nói so sánh khác á, thì mình phải căn cứ theo chi pháp mình so sánh. Nên mình nói vô minh á, của vị thánh Tu Đà Hoàn á, thì còn hai tâm sân, cái nghĩa là còn sân, nhưng mà còn tham tạc kiến thì không có nữa. Nên khi nói vô minh á, là trong cái tâm tham ly tà là có ngã mạng. Thì cái điều này á, thì đối với cái vị thánh Tu Đà Hoàn là còn, và vô minh nó trong cái tâm tham mà tâm ly tà, có nghĩa là tâm tham mà có nghĩa là không có tà kiến. Ví dụ như thường thường quý vị thấy tâm tham hợp tà với tâm tham ly tà nó khác nhau chỗ nào? Ví dụ tâm tham hợp tà là lấy của người ta biết có tội, nhưng mà tâm tham ly tà thì nó không còn lấy của người ta nữa. Ví dụ như vợ lấy của chồng, con lấy của cha thôi. Chứ không còn đi ăn cắp trộm mà biết cái đó có tội, mà cái này chỉ cần anh em mình lấy vậy thôi, hoặc là vợ chồng mình lấy của vợ chồng, là con lấy của cha mẹ thôi. Như vậy thì chúng ta thấy nếu mình nói rằng có khác gì giữa vô minh của phàm phu và thánh hữu học á, thì mình nói rằng phàm phu thì có 12 tâm bất thiện, như 8 tâm tham, 2 tâm sân, 2 tâm si, và 12 tâm bất thiện này thì nó còn đủ mà tâm bất thiện đến hành như si vô tàn như quý phóng dịch đó, nó hợp trong 12 tâm bất thiện này. Còn khi mà vị thánh Tu Đà Hoàn cái tâm sơ đạo sanh lên nó đoạn trừ 4 tâm tham một tà và tâm si về nghi rồi, thì 5 tâm bất thiện này có nghĩa là 5 cái phần vô minh này không còn đối với vị thánh Tu Đà Hoàn. Bởi vì vì thấy căn cứ vào cái tâm đạo á, tâm đạo nó sanh lên nó là nó phát trừ vĩnh viễn, rồi tâm quả là khinh an, khinh an phát trừ, rồi tuệ là phản kháng phiền não phát trừ, tuệ phản kháng phiền não còn dư sót, về thanh tịnh niết bàn lần là cái tuệ thứ 5, là do vị thánh Tu Đà Hoàn có 5 cái tuệ siêu thế này, nên cái vị này có nghĩa là không còn tà kiến nữa. Nên quý vị thấy vị thánh Tu Đà Hoàn là có vô minh nhưng mà không có tà kiến. Vô minh ở trong những tâm tham ly tà, hoặc là tâm sân thọ ưu hoặc phóng vô trợ, tâm sân thọ ưu hoặc phóng hữu trợ thôi, chứ còn không có. Bởi vì cái vị thánh Tu Đà Hoàn mới nói rằng không còn tà kiến, không hiểu sai nữa, và ngũ nghịch đại tội hay là năm cái giới thì việc thánh Tu Đà Hoàn không có còn phạm nữa. Tại vì còn cái do cái tà kiến mình hiểu sai trách lầm nên mình mới làm những cái tội lỗi do cái tà kiến. Bây giờ cái vị thánh Tu Đà Hoàn đã diệt được 4 tâm tham một tà tâm si và nghi rồi, thì vô minh nó không còn hợp trong 5 tâm bất thiện này, vì đã đoạn trừ bằng cách vĩnh viễn rồi. Sinh an đoạn trừ tâm quả sinh lên, phản kháng phiền não đã cắt trừ phiền não còn dư sót, và niết bàn thanh tịnh là không còn cái phiền não của 4 tâm tham một tà và tâm si vậy nghi. Như vậy thì vô minh nó không có ở 5 cái phần này quý vị, còn lại 7 phần tâm bất thiện kia thì vẫn có vô minh, nhưng mà vô minh này rõ ràng nó không có tà kiến nữa, có nghĩa là không có còn hiểu sai nữa. Như vậy thì nên vị thánh Tu Đà Hoàn quý vị thấy á, là vị này như bà Nguyên Sa Sa bà muốn tái sanh làm thiên hậu của Ma Vương á, thì bà kiếp sau bà sẽ sanh làm thiên hậu của Ma Vương. Cái đó là cái điểm đặc biệt mà cái vị thánh Tu Đà Hoàn có thể tái sanh vào những cái gia tộc như vậy. Hay là quý vị nghe vị thánh Tu Đà Hoàn như Đức Thầy Thích Nguyện á, 7 lần sanh xuống cõi dục đắc đạo quả Tu Đà Hoàn, Tư Đà Hàm, sanh xuống cõi dục 1 lần nữa và sanh về cõi sơ thiền sắc giới. từ sơ thiền sắc giới, nhị sơ thiền sắc giới như là phạm tướng thiên, phạm phụ thiên, đại phạm thiên, tiểu quang thiên, vô lượng quang thiên, rồi quang âm thiên, là tiểu tịnh thiên, vô lượng tịnh thiên, biến tịnh thiên, rồi cái mấy tanh mới đắc đạo quả, mới đắc đạo quả a na hàm tâm về cõi vô thiền thiên, vô diệt thiên, thiện hiện thiên, thiện kiến thiên, rồi sắc cú cánh thiên, rồi niết bàn luôn. Như vậy á, thì cái vị thánh như là ông như Đức Trời thích á, đó nghĩa là đắc đạo quả, rồi cái hạnh nguyện vị này nguyện có nghĩa là tâm chú có dục 7 lần rồi đắc đạo quả, tu Tư Đà Hàm nhất lai tâm chú có dục 1 lần nữa là tâm về cõi thiền, từ sơ thiền cho tới cái hết cái cõi thiền, xong rồi đắc đạo quả a na hàm, đắc ao quả a na hàm mà tâm về cõi cõi tiểu tịnh thiền, cõi vô thiền thiên, vô nhiệt thiên, thiện hiện thiên, thiện kiến thiên, sắc cú cánh thiên, là cái tuệ, cái phần mà tuệ phải viên mãn đó. Khi mà tới đạo quả a na hàm là phần định viên mãn, mà khi tới tới cái hết vô quản quả thiên đó, thì bắt buộc phần tuệ phải viên mãn, là cái bị thánh bất lai nên không còn trở lại, nhất định nó thành a la hán và niết bàn, cõi cao nhất luôn. Như vậy thì sắc cú cánh luôn. Thì như vậy thì chúng ta thấy rằng cái vị thánh tu quần á, còn cái vô minh nhưng mà nó không có phải còn tà kiến, nên cái vị này không bao giờ mà sanh vào tôn thờ cái tôn giáo khác. Đây là cái điểm dù luân hồi 7 lần nhưng vị này không bao giờ tôn thờ một cái tôn giáo khác, chỉ tôn thờ Tam Bảo mà thôi. Đây là cái điểm đặc biệt. Và vô minh có nghĩa là cái vị này do cái tâm đạo nó sanh lên, minh nó sanh lên một phần rồi, nó diệt được được 5 cái phần bất thiện rồi, nên lúc bây giờ mà cái minh nó có, cái tâm đạo nó có rồi, cái tâm sơ đạo nó sanh khó rồi, chứ không phải là như là vô minh làm như mình. Nên thường thường có nói rằng vị tu đồ quần á, giống như là cái ánh sáng mà nó mình đi trong đêm tối là vô minh, giống như là phàm phu, nhưng mà cái bóng sáng nó nhá lên là mình thấy được dạng vật, cũng như tâm sơ đạo nó sanh lên nhá lên vậy đó, sanh lên một lần thấy được cái dạng vật đó, vị này không còn mơ hồ nữa. Còn vô minh mà mình đi trong tâm tối mình cứ tưởng tượng tầm bậy tầm bạ. Còn cái vị thánh tu đồ quần á, vô minh của vị này, nhưng mà cái do cái ánh sáng nhá lên một lần và cái tâm sơ đạo nhá lên một lần rồi, nên vị này thấy các cái cảnh vật xung quanh rồi, nên vị này không còn cái tà kiến nữa, không còn thấy thượng đế thần linh hay là linh hồn tự ngã nữa, nên không còn thích tham tà kiến nữa, mà chỉ còn tham ly tà thôi. Có nghĩa là vị này muốn sanh về cõi đau lợi, rồi đấu xuất dạ ma rồi quá lạc tha quá tự tại, rồi hay là muốn sanh xuống cõi dục một lần, hai lần, ba lần, bốn lần, năm lần, sáu lần, bảy lần. Thì đây là cái vô minh mà gọi là còn cái tâm ly tà, cũng là còn ưa thích cái sự tái sanh đó như vậy. Thành ra mình nói cái vô minh á, là của cái vị thánh tu đồ quần khác với phàm phu ở chỗ đó. Thôi giờ xin trình bày bấy nhiêu phần trình bày thí dụ rồi, nghĩ rằng cũng đầy đủ rồi. Thôi bây giờ xin dẫn mic lại cho đại đức Pháp Tăng, nếu mà sư trưởng có muốn trình bày thêm thì con thỉnh sư trưởng ạ.
Dạ, sa thú, kính tiền đại đức Pháp Tăng, thảo luận cho cái câu số 3. Dạ, bây giờ thì bước sang cái câu số 4. Đây là kính đại đức Tự Quyền, là kính đại đức Tự Quyền. Không biết đại đức Tự Quyền có nghe được không ạ? Dạ, không biết đại đức Tự Quyền có chiếc máy. Dạ, sa thú, kính đại đức Tự Quyền. Bây giờ thì trên cái câu số 4, kính đại đức Tự Quyền. Một người mà đang sanh tâm thiện phải chăng người ấy không có vô minh tâm này tâm thiện? Để Đức Thầy Quyền thì hay câu hỏi được đặt ra ở đây là một người đang sanh, một người mà sanh tâm đang sanh tâm thiện như vậy thì phải chăng những người đó không có vô minh hay không, hay là có vô minh hay sao? Như vậy thì cái tâm thiện nó cũng dần sanh lên, lý do nào như vậy đây Đức Thầy Quyên quan hệ thảo luận ra từ đầu thảo luận thứ 4 này. Dạ, chính đến đây Đức Thầy Quyên.
Dạ, Nam Mô Bụt Thầy, Nam Mô Tham Ma, Nam Mô Tăng Thầy, dạ, thưa đi chúng nghe rõ không ạ? Dạ, mời cô Bụt Thu có một câu về nó. Con cha có cái lễ đến sự trưởng, cái lễ đến Đức Pháp Tăng, để Đức Pháp Đăng, để Đức Pháp Tính, để Đức Minh Hạnh, cùng chư Tấn Đức Tăng đang hiện diện trong gầm. Khán chào đến với tu nữ cùng chư Phật tử. Câu thảo luận như sư phụ từ chưa đặt rằng thì người đang sanh tâm thiện có chăng người ấy không có vô minh. Có thể nói rằng chúng ta nói về cái tâm thiện thì nó rất là lớn. Nên trên tinh thần của vị diệu pháp thì có hai cái tâm thiện đó là tâm thiện thuộc về tâm thiện siêu thế và tâm thiện hiện thế. Ở đây nếu chúng sinh tạo tác tâm thiện mà tâm thiện tám tâm thiện diệt giới, năm tâm thiện đó tức là chín tâm thiện đó đại, tức là chúng ta ở đó hết nó thuộc về cái phần thiện hiện thế. Thì những tâm thiện này khi nào khởi sanh thì nó cũng có vô minh cả. Còn có thể nói rằng hai tâm thiện mà hợp trong tâm siêu thế thì ở đó chính là không có vô minh, bởi vì tâm đại thiện mà nó hợp với 20 tâm siêu thế thì là tâm để cắt trừ phiền não. Còn tất cả chúng sinh làm phước mà chúng ta thí dụ như chúng ta làm phước các công đức như là bố thí trì giới tu tiến cung kính phục vụ vân vân, mà tâm chúng ta không hướng tới để đây là nhân là duyên tạo thành ba la mật, thì cái đó chắc chắn nó sẽ có vô minh, nó phù hợp trong đó chúng ta được sanh về các cõi như là các cõi trời dục giới, rồi như là chẳng hạn như là tứ đại thiên vương, đạo lợi, dạ ma, đấu xuất vân vân. Thì đó là những kết quả của cái nghiệp thiện, của cái việc lành mà chúng ta làm do tam nghiệp, cho thân, cho khẩu, cho ý này. Tiến đến một cấp độ cao hơn nữa, đó là các vị tu thiền chứng sắc giới. Các vị này tu thiền chứng sắc giới và sau khi đó các vị chứng đắc cái tầng thiền của mình, sanh về cõi sơ nhị tam tứ thiền vân vân, thì ở đó các vị đó cũng bị cái sự vướng vấp ở trong thiền đó, bởi vì các vị vẫn còn sanh tử, vẫn còn vô minh làm nhân, vẫn còn vô minh làm duyên, phải bị tái sanh lại nữa. Và tiếp đến là cái gì? Đó là dẫu cho cái cõi vô sắc giới, tức là cõi này là cõi thế, nó là cõi cao rồi. Nếu mà nói về tâm đáo đại thì tôi nói là tâm vô sắc giới, tức là tâm thiền này rất là lớn, rất là mạnh. Nhưng dẫu cho là cõi cao nhất là nêu sanh nha na sanh nha khi tử khi tử xứ, nhưng cõi đó cũng vẫn còn vô minh, bởi vì chính vô minh này làm nhân làm duyên. Cho nên vì sau khi hết cái tuổi thọ, sau khi hết cái quả vị của mình ở tại các cái cõi thiền vô sắc giới đó, thì ấy vẫn tái sanh lại ở cõi dục, hay hoặc là mình vẫn từ từ vẫn rơi vào, và sau đó các vị do cái hạnh, do cái hậu báo nghiệp của mình, các vị đó cũng vẫn tái tục, vẫn tiếp tục lăn đâu sinh tử ở các cõi khổ. Cho nên những tâm này, những người này là có vô minh, nó phối hợp. Còn tâm, đây là xin nói là tâm thiện, người đang sanh tâm thiện. Đối với người, thí dụ như bây giờ cái chẳng hạn như là, nếu mà nói theo tâm mà đối với người đó, chẳng hạn như bây giờ, đối với các vị, chẳng hạn như là tu đầu quần, người tu đầu quần, người tứ đà hàm, người a la hàm, tức là vì thánh hữu học cho tới tứ đạo, thì các vị đó vẫn còn bị cái hệ lụy của phiền não. Nhưng tâm khởi sanh, khi mà tâm đại thiện khởi sanh lên để thấy sắc na, thấy niết bàn lần thứ nhất của vị tu đầu quần, thì tâm đại thiện đó là tâm đại thiện không có vô minh, bởi vì tâm đó là tâm sắc trừ. Nhưng sau khi để chứng đắc thì một sắc na sơ đạo, một sắc na sơ quả, thì ngay sau đó thì tâm của các vị đó cũng vẫn còn bị vô minh chi phối. Nhưng cái vô minh chi phối của các vị đó không, các cái việc làm ác của các vị đó sẽ không bị tái sanh vào bốn đường ác đạo, hoặc là diệt được cái nghe thân chứng và nghe với cấp tổ, tức là hạ phần thượng phần thiết sự. Thì đây tức là cái giá trị nó khẳng định. Cho nên gọi rằng là người đang sanh tâm thiện, phải chăng người đó không có vô minh, thì nếu như người đang trên tâm thiện đó mà tâm thiện của thiện siêu thế để sát trừ phiền não thì tâm đó sẽ là không có, không có vô minh phối hợp. Nhưng các cái người chứng đắc được sơ đạo, chứng đắc được nhị đạo, chứng đắc được tam đạo, chứng đắc được tứ đạo thì có thể nó chứng đắc được tam đạo thôi, cái đó là đủ đủ rồi. Bởi vì khi nào chứng đắc được tứ đạo thì khi sát na đó thì một sát na thôi nó vẫn là qua tứ quả, nhưng theo tinh thần của vi pháp thì cũng vẫn còn bị hải lụy. Bởi vì người tứ đạo á, người tứ đạo thì sát trừ năm phiền não còn lại, tức ánh sắc ở vô sắc sẽ mãi không được vô minh. Mười thứ phiền não thì người tứ đạo này không còn, bởi vì chỉ một sát na là kết thúc mọi vấn đề. Dạ, thì xem như chỉ là ở cái khổ gì, ở cái khổ ba cái bị thánh hụt hữu học, tức là tứ đồ quần đạo, tứ đồ quần đạo, tức là sơ đạo, nhị đạo, tam đạo, là các vị này còn bị ảnh hưởng. Thì đây là nó thuộc về cái chuyên đề, thuộc về cái phần cái diệu pháp. Chính bạch sư trưởng cũng không hiểu con câu phân tích như vậy thì nó đúng với cái tinh thần lý pháp hay không. Nếu có gì thì thỉnh sư trưởng có thể bổ túc. Nhưng mà con nghĩ rằng là con chỉ nói đến cái phần tâm đại thiện siêu thế này thôi. Chứ còn nếu như mà tâm thiện mà thuộc về của cái người dục giới, của người sắc giới mà đang sanh thì chắc chắn sẽ có vô minh rồi. Nếu mà có điều gì là cần được bổ túc để cho kinh văn được ổn định, cũng là sư trưởng chỉnh lại cái lý pháp để chúng con học tập. Và nếu có điều gì cần thiết vô túc thì cũng kính thỉnh sư trưởng. Dạ, nam mô Bổn Sư Thích Ca.
Con không biết sư trưởng có ý kiến gì về cái câu hỏi này. Con cũng đã nghe các sư trưởng quyền thảo luận về cái câu 4 này rồi, nhưng mà để hiểu rõ thêm con không biết sư trưởng có ý kiến về cái ý nghĩa liên quan đến khi bị phát thì trong cái câu hỏi mà hỏi rằng cái tâm thiện của người sanh như vậy thì trường hợp ấy nhưng mà trong trường hợp đó nó có vẫn có vô minh thì con không biết sư trưởng có nghe được cái câu hỏi của con hoặc là qua cái lời thỉnh của đệ đức Tề Quyền ấy, con cũng muốn sư trưởng có thể nếu sư trưởng có chút máy thì sư trưởng có thể làm rõ thêm cái ý nghĩa của cái câu này, câu hỏi này. Dạ, con không biết sư trưởng có chút máy. Dạ, quý vị có nghe chúng tôi nói không ạ? Quý vị có nghe chúng tôi nói không ạ? Dạ, cảm ơn để sự quý vị. Chắc có lẽ là sư trưởng không có chút năng được. Thế bây giờ chúng ta kết thúc cái chúng ta sẽ kết thúc cái chúng ta kết thúc cái câu thảo luận hôm nay. Bây giờ chúng ta bước sang cái bản thân. Quý vị chờ chúng tôi một chút. Dạ, kính bạch sư tôn đức, kính thưa quý vị, cái bài học bản tin hôm nay là bản tin số 2812 nhân ngôi dịch. Thì trong cái bản tin này được nói đến cái phái đoàn Tích Lan, Phật giáo Tích Lan phản ứng sự việc là phản ứng sự việc là sử dụng hình ảnh Đức Phật cho mục đích thương mại tại Anh. Cái bản tin này được trình bày đến quý vị trong ngày quan lễ của đạo hữu Vô Bất Quy. Bây giờ thì kính mời đạo hữu Vô Bất Quy lên đọc cái bản tin hôm nay.
Nam mô Phật Đà, Nam mô Tam Bảo, Nam mô Sa Khai. Kính lễ thiền công đức còn gì, kính chào quý thiền hữu, thiền thức chúng đồng, sau đây là phần phản tư. Phải đồng Phật giáo Thích Lan phản ứng việc sử dụng hình ảnh Đức Phật cho một vết thương mại tại thành Long Ngọc. Ngày 17 tháng 2 năm 2011, Thích Lan cùng các phái đoàn Phật giáo khác tại Vương quốc Anh khởi xướng các phần tướng về việc sử dụng hình ảnh Đức Phật cho mục đích thương mại tại Anh. Cao ủy Thích Lan tại Vương quốc Anh đã thỉnh mời các đại diện của Tòa Đại sứ Thái Lan, Miến Điện và Nepal thảo luận về vấn đề sử dụng hình ảnh Đức Phật cho các mục đích thương mại. Khi đó, ông tham tán Đại sứ quán Miến Điện Ruth Sap from Rana, để nhất thư ký của sứ quán Thái Lan và Kimanan phụ sở. Tuy nhiên, sứ quán Nepal đã tham dự buổi họp tổ chức vào ngày 15 tháng 12 năm 2011 tại văn phòng cao ủy. Buổi thảo luận tập trung vào việc một nhà hàng đang hoạt động tại vùng Fulham của London lấy tên Phật Tham Ridley Buddha phục vụ thức ăn Nepal. Tất cả các tòa đại sứ đều đồng ý nên dùng các phản ứng cá nhân cũng như tập thể trong vấn đề này. Những nhân viên tòa đại sứ tham dự buổi họp đã đồng ý thuyết phục các tôn giáo của họ và các tổ chức văn hóa khi đến chủ nhân nhà hàng bày tỏ sự quan tâm của họ. Tòa đại sứ Nathan sẽ quy động các ngoại kiều Nathan và các linh mục chống lại sự sử dụng tên Phật theo phong cách phỉ báng và thỉnh cầu tất cả các đại biểu của các tòa đại sứ cùng ủng hộ sự thỉnh nguyện này. Ông Saman Akana Yake, Bộ trưởng Bộ Văn hóa và Giáo dục, ông Saminda Kualane tham tán cầu ủy Thích Lan, đại diện cho Thích Lan trong buổi thảo luận. Buổi họp kêu gọi những hành động tập thể của các quốc gia Phật giáo chống lại việc thương mại hóa hình ảnh Đức Phật là sáng kiến của quyền cao ủy PM tham gia. Bản tin đến đây vừa chấm dứt. Nam mô Phật Đà và Phong cũng thỉnh sư trở lại điều hành diễn đàn.
Dạ, sau cũng cảm ơn đại diện của Quốc Tiên đã đáp cho bản tin hôm nay. Cũng như là cảm ơn cô Việt Lan đã đi được bản tin hôm nay. Bây giờ thì ngày mai thì chúng ta có một cái bài học của Việt Nam về đồng ngũ tai. Và bằng bài tin hôm nay vào ngày mai là chúng tôi sẽ học. Dạ, bây giờ thì chúng ta sẽ đọc được
Sa thụ lành thai. Con Đức Thu tha mặt đại chúng trong rung, chúng con kính chiên chư tôn đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm ở sinh viên để hỗ trợ các hoàn hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng. Nguyện công đức đã làm, kết duyên lành giải thoát. Nguyện hồi hướng chư thiên, hàng thiện thần hộ pháp. Nguyện các bậc hữu ân, đồng thừa tư công đức. Nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bụt Tha Dạ.
Yeah. Sangha Kita.